thức phao. Mà thấy nó vừa ầm xuống cho mình, nhảy ra mình đeo phao cái mình lên bờ. Thì người thức tỉnh đó là ai? Người thức tỉnh đó là ở đây tôi nói, cái người mà biết rõ rằng bóng mặt trăng với hồ không thiệt, mà phải nhìn lên mặt trăng trên trời, đúng không? Thì khi đó mình mới có thể thoát được cái quả khổ đau mà chết chìm. Như vậy thì quý vị thấy cuộc đời là như vậy, nó không có gì lạ. Nói nghe thì có cái vẻ bi quan, nhưng mà đạo Phật là đạo dạy chúng ta thấy như thật, nhìn như thật, chính thấy như thật, nhìn như thật đó, chúng ta mới có phương tiện, mới có ý thức tìm lối thoát. Chứ nếu không thấy rồi chứ hùa nhau trong cái mê, mà hùa nhau trong cái mê tới chừng đụng cái quả diệt vong nó tới rồi, chừng đó chúng ta trở tay không kịp, đúng không? Bởi vậy nên nhìn thì dường như chúng ta đi qua, nhưng mà thật không phải. Chính nhà thấy như thật đó, chúng ta chuẩn bị trước, sắp đặt trước, để rồi cuộc sống chúng ta nó được lành mạnh, được an vui, hết khổ đau. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói với quý Phật tử hôm nay. Như vậy thì quý vị nhớ để tu chưa? Bao nhiêu đâu tu được hơn? Bởi vậy trong tâm nhà thường dựng lên từ chuyên môn là phản quan tự chủ. Thay vì quý đại hữu nói chúng ta dùng sáu căn để sống ra ngoài, đúng không? Nhà thiền bắt chúng ta phải quay trở lại, phản quan là phải khoe lại mình. Bởi vì tiền ra ngoài tức là đuổi theo sáu căn. Thân đã tạm vợ, sáu căn cũng vô thường, mà chúng ta cứ chạy theo nó. Rồi một ngày nào đó thân quại, trần quại thì chúng ta ra sao? Cho nên nghe cái thân bại quại này, có cái thân bại quại chúng ta phải nhìn thẳng để thấy được nó, thì chừng đó chúng ta mới vui tươi, mới hết khổ đau. Đó là cái ý nghĩa mà hôm nay chúng tôi cùng bàn với đại hữu.
Trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp bài thơ Anh Mới Biết qua giọng ngâm và cây đàn đầu Việt Nam.
Oh, và bài thơ Con đã hiểu của một sư bà ở xứ ngoài về thăm nhà sáng sát để quả lại với bài thơ Anh mới biết của thượng tọa Thích Thanh Từ.
Thank you.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính mời quý vị nghe lời của Tổ Lâm Tế mà chúng tôi đã trích ra trong Trung Hoa Chư Hiền Đức Hành Trạng tập 2.
Giá tiền tiến bên ngoài, ngày nhắc tới nhắc lui, muốn cùng Phật tổ công tác đừng có chạy ra ngoài mà tiền. Này, trên một tâm nguyện thanh tịnh sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật pháp thân của ông. Nà, trên một tâm nguyện thanh tịnh sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật pháp thân của ông. Như vậy thì mấy chú có cái tâm nguyện thanh tịnh sáng suốt không? Thì chính cái chỗ tâm nguyện thanh tịnh sáng suốt là Phật pháp thân của mình rồi. Ai cũng có cái đó. Nè, và trên một tâm nguyện vô phân biệt sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật báo thân của ông. Vô phân biệt là sao? Hồi nãy là chỉ trong tâm này nó thanh tịnh mà sáng suốt là Phật pháp thân. Rồi sáu căn trí thức sáu trần mà không có khởi cái nguyện phân biệt, đó là vô phân biệt, đó là Phật báo thân căn trí ở sáu căn. Rồi trên một căn nguyện vô sai biệt sáng suốt là ngôi nhà Phật hóa thân của ông. Nhớ chữ vô phân biệt, vô sai biệt, hai cái khác nhau sao? Vô phân biệt là chỉ cho sáu căn không có bị sáu trần mà làm ô nhiễm, mà làm cho phải phân biệt dính mắt. Còn vô sai biệt là không có niệm trước khác, niệm sau khác. Niệm trước khác, niệm sau khác, đó là sai biệt. Như vậy thẳng về ý. Nếu mà nơi ý mình không có niệm trước khác, niệm sau khác thì đó là vô sai biệt. Tức là niệm niệm bình đẳng. Bình đẳng tức là có niệm không? Như vậy thì đó là Phật hóa thân. Như vậy thì nơi mình có sẵn Phật pháp thân, có sẵn Phật báo thân, có sẵn Phật hóa thân, không thiếu một chút nào hết. Ba thứ thân này, mình chỉ nhớ cái câu này có thiệt rõ. Ba thứ thân này là người hiện nay ở trước mắt nghe pháp của ông đó. Người hiện nay ở trước mắt nghe pháp của ông chứ đâu hết. Như vậy thì ông Phật đương nghe pháp phải không? À, hiện nay ở trước mắt đang nghe pháp của ông. Như vậy thì đây là biểu khúc thứ hai, ngài nhắc lại cái đó phải không? Nhắc như vậy mà không nhớ nữa thì thôi chịu, không biết nói gì nữa đó. Nghĩa là hiện nghe pháp mà lắng nghe cái sáng suốt thanh tịnh đó là ba phân Phật nằm trong đó đủ rồi. Rồi chỉ không tìm kiếm bên ngoài liền có tâm dụng này, nghĩa là mình đừng có đuổi theo, đừng tìm kiếm cái gì bên ngoài, thì cái tâm dụng ba ông Phật đó là hiện tiền. Theo các nhà kinh luận, lấy ba thân này là nguyên tắc tột cùng nhằm chỗ thấy của thân tăng thì chẳng phải vậy. Ba thân này là danh ngôn, cũng là ba thứ y. Người xưa nói thân y nghĩa lập, cõi chứ thế bàn, pháp tánh thân, pháp tánh độ, biết rõ là quang ảnh. Bởi vì nếu mà chú đọc trong các cái bài tụng, bài kinh sám hối thì có những cái là thường tịch quang tịnh độ vân vân, A Di Đà Như Lai rồi đó. Cái thường tịch quang đó là pháp tánh thân, pháp tánh độ vân vân, thì cái đó là danh ngôn. Mà danh ngôn thì đối với ngài thì nó đó là cái bóng dáng thôi, nó không phải là cái thiệt. Mà cái thiệt là ông Phật đương nghe pháp đó mới là ông Phật thiệt, còn cái kia là danh ngôn. Cho nên cái ông Phật thiệt này là đùa với cái bóng dáng đó, chứ không phải bóng dáng đó là chủ của ông Phật này. Mà mình lâu nay mình mắc kẹt ở trên danh ngôn, chứ nghĩ tới ông Phật này, ông Phật kia trên cái danh ngôn mà không thấy ông Phật thật của chính mình. Đại đức các ông hãy nhận biết, người đùa quan ảnh là nguồn gốc tất cả chỗ của chư Phật, là chỗ các ông về nhà đó. Cái người đùa quan ảnh tức là cái ông Phật thật đang nghe pháp đó, đó là cái chỗ mà các ông về nhà, chứ không có đâu xa hết. Pháp thân tứ đại của các ông không biết thuyết pháp nghe pháp, gan mật dạ dày ruột không biết thuyết pháp nghe pháp, hư không chẳng biết thuyết pháp nghe pháp, là một cái riêng sáng hiện bài rõ ràng ở trước mắt ông, nó biết thuyết pháp, nghe pháp, đó là lần thứ ba, phải không? Đó. Như vậy thì giờ phân tích cho ai thân này, cái gì biết thuyết pháp, cái gì biết nghe pháp? Tứ đại đất nước cái lửa là vô trí, làm sao biết nghe pháp, phải không? Rồi gì nữa, gan ruột dạ dày vân vân, nó đâu có biết nghe pháp. Như vậy thì cái gì biết nghe pháp đấy? Đó là ông Phật hiện hữu của mình đang nghe pháp mà mình không nhận. Rồi ở đâu nữa, sẵn có ông Phật vậy mà không biết. Cho nên nói là cái duyên sáng hiện bài rõ ràng ở trước mắt ông, nó biết thuyết pháp, nghe pháp, để đó là chính ông gì nữa. Nếu thấy được như thế đã cùng Phật tổ không khác, nếu mà thấy được vậy đó thì cùng Phật tổ không khác, mình với Phật tổ đồng rồi. Chỉ trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, chạm mắt đều phải. Nghe làm sao mà tất cả thời đều thấy ông Phật đưa nghe pháp đó, đừng có cái gì chen vô hết thì đó là sống rỡ ràng, phải không? Còn nếu có chen vô bị gián đoạn, ông Phật đi vắng đó. Thì mấy chú thấy là nếu mà sống được như vậy thì chạm mắt tức là bồ đề, thấy cái gì cũng là bồ đề, nghe cái gì cũng là bồ đề hết. Còn nếu không được như vậy, ông Phật đi vắng thì nghe cái gì cũng trở thành lục tạc hết trơn. Như vậy khó hay vậy? Đủ lòng tin chưa? Lần này lần thứ mấy rồi? Tôi đã được phút thứ ba rồi, phải không? Nghĩa là trong một đoạn nói mà ngài ba lần lặp lại chỉ cái đang nghe pháp của mình là ông Phật hiện của mình. Nói như vậy là hết tình hết nghĩa rồi, còn dấu diếm chỗ nào nữa mà không tin? Chỉ vì tình sanh trí cách tưởng giới thể sai. Nó là nếu mà tình vừa sanh á thì cái trí đó bị cách. Tình là gì? Buồn giận thương ghét những danh đó. Vừa giới lên thì cái trí đã cách. Rồi tưởng, cái tưởng giới lên á thì cái thể nó đã sai rồi, vừa khởi tưởng này tưởng nọ thì đã mất cái thể đó rồi. Như vậy thì tâm và tưởng lãng đi thì ông Phật ngồi hiển tiền, phải không? Do đó luân hồi trong tam giới chịu các thứ khổ, nếu nhằm trở thấy cái chân tăng thật là rất sâu, thật là giải thoát. Như vậy thì mới thấy rõ ràng nó là tổ không có dấu diếm gì với chúng ta hết, mà chỉ thẳng cái chân thật mà ai ai cũng sẵn có. Chứ gì không tin, không tin không nhận, sao có nhiều người mặc buồn so vậy? Tin không? Tin mà không chưa vui, tin mà không vui, sao quan hỷ phụng hành rồi mấy người chưa quan hỷ mà. phải tin cho sao, tin cho chắc thì mới thấy được ông Phật của mình. Ở đây cái đoạn sau: đạo lưu tâm pháp không hình, thông suốt mười phương, ở mắt gọi thấy, ở tai gọi nghe, ở mũi gọi ngửi, ở miệng nói bàn, ở tai nắm bắt, ở chân đi chạy, vốn là một tinh minh thanh lục để thanh sáu hòa hợp. Như vậy thì đoạn này mình đã thấy rõ ngài đã học kinh quan kinh Lăng Nghiêm, phải không? Nhất tinh minh thanh lục hòa hợp. Thì như vậy thì lục hòa hợp đó là cái sáu đường thần quan đó, phải không? Mà sáu đường thần quan nó từ một cái tinh minh mà ra chứ đâu có xa lạ gì. Bởi vậy cho nên ai cũng có cái tinh minh đó, mà tinh minh đó gọi là pháp thân, gọi là Phật tánh, rồi nó mới hòa hợp với sáu đường đó mà phát quang. Mà nếu đúng cái phát quang của nó đừng thêm tình tưởng thì đó là lục thần thông, thêm tình tưởng vào thì lục tạc, phải không? Thì mấy chú muốn thành thần thông thì đừng cho tình tưởng giấy, muốn thành lục tạc thì tình tưởng khởi lên. Dễ là sao? Nhưng đủ hết, không thiếu. Một tâm đã không thì chỗ giải thoát. Nếu mà tâm mình nó không có giới nguyện, tưởng hay là tình thì đó, ở đâu là giải thoát ở đó. Như vậy giả sử mấy chú ngồi chơi vậy mà không có niệm tình tưởng gì hết, lúc đó giải thoát chưa? Chứ đâu phải đợi tới lên mây lên trời gì mới giải thoát, phải không? nơi đây mà tình tử không sanh là giải thoát rồi. Thì khỏi trường khỏi chiến, Phật sẵn giải thoát sẵn, không có cái gì thiếu hết, phải không? Mà thiếu tại vì tình tưởng nó làm ngăn cách. Hoàng Tăng nói thế ấy, ý ở chỗ nào? Chỉ vì tất cả các ông chạy tìm tăng không thể dừng, leo lên cơ cảnh nhàn của cổ nhân. Cơ cảnh nhàn cổ nhân là cái gì? Là sách này luận ngõ mình cứ lôi cái này đọc, lôi cái kia tìm. Như vậy đó là leo lên cái cơ cảnh nhàn của cổ nhân đó. Các ông nhận được chỗ thấy của thân tăng, ngồi chặt đầu Phật báo quá, hà mãn tâm thập địa, giết như nhận khách làm con, bậc đẳng giác là kẻ mang vong phiền, La Hán Bích Chi viết như xứ ế, Bồ Đề Niết Bàn như cọc cột lừa. Nói cái câu này với chú thấy tội lỗi quá, phải không? Như vậy có phải là ngài mạt sát, nào là Bồ Tát mãn tâm, nào là La Hán Bích Chi, nào là đẳng giác vân vân không? Phải ngài mạt sát cái gì đó không? Tụi cái mạt sát cái gì? Đây là mạt sát những cái danh tự mà chúng ta đương kẹt, đương dính á. Chúng ta cứ nghĩ danh tự A-la-hán, nghĩ danh tự Bích Chi mà không chịu nhìn thẳng ông Phật sống, ông tổ sống của mình, cứ chạy theo cái danh tự bên ngoài. Cho nên càng mạt sát là mạt sát cái danh tự đó, không nghe, không hiểu là nghe tử như ngài mạt sát. Nói Bồ Đề, nói Niết Bàn mà Bồ Đề hiện tại, Niết Bàn hiện tại. Niết Bàn là không sinh tử, mà không sinh tử là cái gì? Chứ là cái điểm nghe pháp đó. Nó có niệm có động đâu mà sinh tử, phải không? Động thì mới là vô thường, mà không động là sao vô thường? Có tướng mới đủ sinh diệt, mà không tướng là sao sinh diệt? Thì đó là Niết Bàn đó. Rồi hàng giác, hàng thấy, hàng nghe, thì đó là giác mà mình không chịu. Rồi cứ chạy theo phải làm sao cho được cái bậc đẳng giác này kia kia nào, cứ tìm theo cái danh tự rồi kẹt trong đó. Cho nên ở đây ngài muốn phá cái chấp văn tự mà để thấy được cái thể thật của mình. Cho nên ngài mạt sát cái văn tự chứ không phải mạt sát những gì đó, mà hiểu cho thật rõ vậy mới nghe cái dịch mình. Nói như là nói quá nặng mà không phải. Vì sao như thế? Chỉ vì các ông không ngạ, không thấu được ba kỳ kiếp là không, nên có chướng ngại này. Đó. Bởi vì nếu mà học đạo cho kỹ thì mấy chú mới thấy. Đúng về mặt tinh thần đại thừa thì nói rằng người tu từ sơ phát tâm tới thành Phật thì phải trải ba vô số kiếp, phải không? Gọi là tam a tăng kỳ đó, là ba vô số kiếp. Mà ba vô số kiếp thì từ khi sơ phát tâm đến thập hồi hướng, mãn thập hồi hướng gọi là sơ vô số kiếp thứ nhất, rồi từ sơ địa tới bát địa là vô số kiếp thứ hai, bát địa đến đẳng giác dị giác là vô số kiếp thứ ba, gọi là tam a tăng kỳ tới thành Phật. Nhưng bây giờ kiếp số là căn cứ trên cái gì lập? Thời gian. Mà thời gian thiệt không? Mà thời gian không thiệt thì ba vô số kiếp đâu có thiệt. Mà ba cái vô số kiếp không thiệt thì nói gì mà nó bực này bực nó. Như vậy cho nên mình vì không biết cái thời gian không thiệt mà rồi mắc kẹt đó, rồi chia bực, chia cấp nhân dân, phải không? Đó. Hiểu vậy thì mới thấy, nếu khi nào chúng ta thấy thời gian không thiệt thì lúc đó chúng ta không còn mắc kẹt nữa. Nếu là đạo nhân chân chánh trọn chẳng như thế, chỉ thì duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm xiêm qua. Phải không? Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Bây giờ mấy chú tùy duyên sao? Bây giờ mấy chú nó tùy duyên tăng tăng nghiệp, phải không? Rồi gì trước y xiêm, phiền não trước y xiêm, khi lấy cái áo mình mặc, áo mình xong mà xấu hơn áo mình kia, áo kia không còn mới, áo mình cũ, thì như vậy khi mặc áo có phiền não không? Như vậy thì khi ăn cơm, khi mặc áo lúc nào cũng có phiền não đi theo. Nếu lại mâm cơm, cái mâm cơm mình giữa là muốn sau lưng hơn cái mâm dưới, thì có phiền não theo rồi, phải không? Nó là không có tùy duyên. Như vậy thì tùy duyên tiêu diệt cũ là cả ngày sống cũng ăn cũng mặc cũng đi cũng đứng vân vân, mà không thêm một cái niệm thương ghét buồn vui thì đó là từ chiên siêu nghiệp cũ. Còn mình nếu mà cả ngày mà cứ hết giận người này cứ phiền người kia, trong gặp ai để mà thố lộ tâm tình, phải không, ngồi nói cả buổi không hết thì như vậy chiếu nghĩa. Cho nên cái nhiều khi gặp tu sĩ ngồi nói suốt đêm người ngủ, phải không, tại vì tâm tình trước quá rồi, trong gặp người để mà sổ, phải không. Chứ còn nếu mà tiền nhân sư người cũ còn cái gì mà nói, gặp gật đầu có đủ quá rồi, còn gì nữa mà nói, phải không. Còn gặp mà nói hoài không hết cho là chứa đầy ốc ếch trong bụng. Nếu vậy thì bây giờ mấy chú ráng làm sao mà tùy nhiên tiêu nghiệp cũ đó. Rồi hồn nhiên mặt áo chiêu, người tới ăn thì ăn, tới mặt thì mặt, đầy lưng không quan trọng, đẹp xấu không quan trọng gì hết. Thì đó là rất tốt. Cần đi thì đi, cần ngồi thì ngồi, tâm không một niệm mong cầu quả Phật, kể cả quả Phật cũng không cầu nữa. À, bởi đâu như thế, cổ nhân nói, nếu muốn làm việc cầu Phật, Phật là điểm lớn sinh tử. Sao vậy? Phật là thoát ly sinh tử, và cầu Phật tại sao lại điểm lớn sinh tử? Bởi vì còn một niệm cầu Phật là thấy Phật ngoài mình. Mà nếu thấy Phật ngoài mình thì làm sao giải thoát được? Chính ông Phật đương nghe Pháp mà không chịu nhận, mà cứ chính ông Phật bên ngoài quên mình để chạy ra ngoài, không phải là sinh tử gì. Cho nên nói là nếu muốn làm việc cầu Phật, Phật là điểm lớn sinh tử, phải thấy rõ vậy đó. Như vậy thì mấy chú mới thấy Tổ Long Tế ngài nói hết tình, phải không, chứ là ngài kỳ đặc đánh hết, mà có khi cũng nói hết cái tâm tư của mình cho mọi người thấy, mọi người nghe, mà mình không nghe không tin á thì đó là lỗi của chính mình thôi nghĩ.
Của mình hay là bà mẹ của mình, mà quý vị nhớ
vua Trần Thánh Tông khi mà sắp tịch thì ông còn có nói rằng tuy rằng cái nóng bức đổ mồ hôi nhưng không có thấm ướt cái khố mẹ xanh. Cái khố mẹ xanh tức là nguyên chữ Hán là nương xanh khố, tức là cái khố của mẹ xanh. Thì như vậy cái khố mẹ xanh ở đây cũng nói là một cha mẹ, hoặc là một cái ông chủ, hoặc là bản lai địa ngục chẳng hạn. Cái đó nơi ai cũng sẵn có mà mình không chịu tìm, không chịu trở lại, cứ đi cầu bên ngoài. Vì vậy mà Ngài mới dẫn câu chuyện Diễn Nhã Đạt Đa quên mất đầu. Tại sao Diễn Nhã Đạt Đa quên mất đầu? Thì trong đây có nhiều người học Kinh Lăng Nghiêm rồi biết, nhưng có người chưa học thì chưa biết. Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có kể, nói một buổi sáng chàng Diễn Nhã Đạt Đa là còn trẻ, sáng về đứng trước cái gương, đứng trước gương thấy đầu mặt ở trong gương có bộ đẹp trai quá, cho là ông úp cái gương lại, cái đầu mặt toàn không, đầu mặt hồi nãy thấy trong gương đẹp bây giờ úp lại cũng mất tiêu, cái anh quản anh chạy la tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Thì như vậy ôm đầu chạy la mất đầu, mình có giống vậy không? Như vậy thì cái đầu của Diễn Nhã Đạt Đa có mất không? Mà mất thì mất cái gì? À, mất cái bóng mà tưởng là mình mất cái đầu thiệt. Thì ở đây cũng vậy. Bây giờ trong mấy huynh đệ có khi nào đưa nồi chơi cái bóng nhưng không có suy nghĩ gì hết? Mà thường mỗi khi suy nghĩ thì ai suy nghĩ? Mình suy nghĩ, phải không? Mà lúc không suy nghĩ gì hết có mất mình không? À, thì lúc đó quả lúc mình đã mất rồi, nhưng mà có mất mình không? Vậy chứ mình ở đâu? Nó không mất ở đâu. Bởi vì cái suy nghĩ chỉ chẳng qua là cái bóng duyên theo pháp trần, còn cái mình hiện hữu là hiện hữu, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, các cơ quan vẫn còn sáng rỡ, chỉ có cái suy nghĩ nó lặng thôi. Đúng không? Suy nghĩ là một bộ phận nhỏ, là cái bóng trong đó. Mà khi mình suy nghĩ cái là mất mình, là không có mình. Thì giống hệt như Diễn Nhã Đạt Đa mà thấy bóng, tự nhiên mất mình. Nào có phải là mất mình, mà chỉ là mất bóng. Cái suy nghĩ cũng là một cái bóng thôi. Mà ở thế gian, trăm người như một, có nói cái suy nghĩ là không phải mình không? Ai cũng nói tôi diễn, tôi tính là tôi không à. Cái nghĩ cái tính là cái tôi, nhưng mà vậy khi mà không nghĩ không tính thì cái tôi nó đâu mất, phải không? Để khi không nghĩ không tính có tôi không? Vì ai ngồi đó, ai đứng đó, phải không? Như vậy thì đó là một cái lầm lẫn lớn lao mà giống hệt như Diễn Nhã Đạt Đa. Mình tưởng tượng Diễn Nhã Đạt Đa rất là ngu si vô lý, ai đời cái bóng trong gương mà mất cái đó là mất đầu thiệt. Thì mình cũng có vô lý bằng không? Mình cũng giống hệt, cũng ưu tiên như vậy. Cái suy nghĩ là cái bóng duyên sao sáu trần, mà rồi khi cái bóng đó nó dừng lại chứ là mất mình, phải không? Thì có khác gì với Diễn Nhã Đạt Đa? Cho nên ở đây Ngài dẫn câu chuyện đó và nói thêm: tâm cầu dứt sạch liền vô sự, tâm mong cầu tìm kiếm đuổi theo mà dứt được rồi á, thì liền đó mình là kẻ vô sự. Kẻ vô sự là kẻ tốt và kẻ xấu. Đó, bây giờ thêm một đoạn Ngài vỡ to: đại đức cần yếu bình thường chế tạo hình thức, có một bọn tế trọc chẳng biết tốt xấu, thấy thần thấy quỷ chỉ đông vẽ tay, thức mưa thức tạm, bọn như thế đáng vỡ trách. Có ngày đến trước lão Diêm Vương, lụy nước hoàng sắc nóng, kẻ nam nữ tốt tại gia bị bọn kinh nữ giả hồ này mê hoặc liền tác quái. Có ngày quên mất hết những điều cần yếu trong cuộc sống thanh bạch của mình. Sao mà nói nó tế tập, nói nặng nề vậy? Tập là đúng mà, còn thêm chữ tế là chi nữa. Bỏ Bởi vì nếu mình là một người tu, nhất là một tu sĩ, là cái người có trọng trách hướng dẫn, chỉ dạy cho Phật tử đường lối tu hành, phải không? Là ông thầy dẫn đường, chỉ dạy họ, chứ không phải là kẻ tôi tới để họ sai, phải không? Có ai nói rằng tôi tu để nữa làm tôi tới tín đồ đâu, phải không? Vậy mà có nhiều nơi học trò đệ tử, tôi nói học trò nó đệ tử mà nó đòi gì mình theo cái này. Nó thầy bữa nay con muốn dán cái lầu, cái kho, mà kho đó bây giờ, lầu đó bây giờ phải ba tuần kiểu gì đó, và một chiếc xe hơi phải có bao nhiêu cái người tùy tùng rồi này kia, thầy dán để con xuống lễ tuần thất thứ 49 chẳng hạn, thì thầy làm không? Nếu là chuyện đó không phải Phật dạy mà họ đòi thì cũng phải làm, phải không? Rồi nó bữa nay ở gia đình con có tai nạn, thầy lại thì còn an dùng để thầy cũng sức quá thì đi, phải không? Mai nó ba con hấp hối thì thầy lại thì độ dùng thì cũng sức quá thì đi. Như vậy thì mình tu là để đi nhà này, đi nhà kia, đi nhà nọ làm việc cho tín đồ, phải không? Như vậy là mình tu mình làm cho họ. Nếu mình làm cho họ tức là họ kêu thì mình làm, thì mình là gì? Chính ở đây nó là kẻ tớ, là chỗ đó đó, nghĩa là coi như mình lệ thuộc chứ không phải mình làm chủ. Nếu mình làm chủ thì tín đồ bảo cái gì đáng thì mình mới có thể làm giùm cho họ, không đáng thì mình dạy họ, không cho họ làm cái đó, phải không? Như giờ mấy huynh đệ kiếm trong ba tạng kinh có bài kinh nào dạy mình dán lầu dán kho không? Có không? Mà bây giờ mình dán nó là ai biết mình làm. Như vậy để thấy rằng cái đó là cái mình lệ thuộc, đáng thương. Bởi vậy cho nên nghiệp vỡ nặng là tới chọc, cả tới chọc đầu. Mà cái tới chọc đầu này đi làm chuyện gì? Mà chẳng biết tốt xấu, chứ không có xấu hổ gì hết. Thấy thành thấy quỷ, lại còn thêm cái chuyện nữa, vẫn thấy thành thấy quỷ nữa. Thấy thành thấy quỷ là sao? Ví dụ như bây giờ có một người Phật tử bệnh thì lại cái thầy coi cái này bệnh này không chừng là tại quỷ gì đó hay là ma gì nó bắt, thầy đang đòi lại thầy cứu cho đó. Như vậy thì thầy là cái người làm gì? Thầy là cái người trung gian của quỷ thần, nghĩa là cái gì mà nó xâm phạm mình cho thầy tới thầy lo lót cho thầy cứu rồi nó tha, phải không? Như vậy thì mình là cái người theo đuổi những chuyện quỷ chuyện thần, rồi cái vẽ đông quỷ đông vẽ tay, ví dụ người ta chết thì chết ngày nay để ngày mai mà mốt chôn là phải, nhưng lại cái thầy bấm bấm tay nó không được, ngày mai mốt chôn hay là ngày sát chủ thì để bữa khác hay chôn đó. Thì như vậy nó bài thêm chuyện cho người ta nữa, phải không? Quỷ đông vẽ tay vẽ bậy vẽ bạ, còn hoạt giả muốn đi cho ở này chết trùng là phải vẽ cái lá bùa gì hay là câu chú gì để tôn hòn, chứ để vậy về nó bắt con cháu này kia, đó là chuyện đông vẽ tay bài chuyện đủ cái chuyện làm cho người ta phải khùng theo đó. Rồi nó thích mưa thích tạnh, tức là bói toán tính là lúc này là thời tiết tốt hay xấu, ngày giờ đó lành hay dữ vân vân. Ngày quả bọn như thế đáng quả trách, có ngày đến trước lão Diêm Vương bị nước hoàng sắc nóng. Như vậy thì gạt là gạt thế gian, với xuống Diêm Phủ gạt đâu có được, nên hành tới đó là phải uống nước hoàng sắc nóng. Kẻ nam nữ tốt tại gia bị bọn tinh nữ giả hồ này mê hoặc liền tắt quái. Người nam nữ tại gia có biết trời đất gì, rồi bị mình dạy mình cứu họ nghĩa là bệnh cho nó lại thầy coi thế coi. Rồi coi hồi nó là cái nhà bếp nó đưa thay vật hướng quá nó bị, thấy không? Bây giờ phải chữa nhà bếp, vân vân thì những cái đó. Rồi cái thì họ làm bậy làm bạ, không tính đâu là đâu hết. Cho nên nó là liền tắc quái, có ngày quên mất hết những điều cần yếu trong cuộc sống thanh bạch của mình. Cái đời sống thanh bạch ngọt lên, mà chỉ sống theo những cái mộng mị, cái cái tạm bợ giả dối đó, do đó cho nên nó không đúng cái tinh thần đạo lý. Thì quý vị thấy chúng ta tu mà không khéo thực là đáng trách. Quý vị, cái người tu là cái người hướng dẫn tín đồ, dạy bảo tín đồ, mà chúng ta không hướng dẫn được, không dạy bảo được, mà trái lại chúng ta chỉ họ cái đường tà, cái lối bậy sai, để rồi họ từ một con người phát tâm tốt trở thành con người xấu, tu theo cái chuyện mà mê tín dị đoan, không tính đâu là đâu hết, đó lỗi tại ai? Cho nên ở đây người quở, người trách những người như vậy. Có vị tăng hỏi, thế nào là chân Phật, chân Pháp, chân Đạo, xin Thầy chỉ dạy. Như đáp, Phật là tâm thanh tịnh, Pháp là tâm sáng suốt, Đạo là mỗi chỗ không ngại. À, tâm thanh tịnh là Phật, tâm sáng suốt là Pháp, không bị chướng ngại đó là Đạo, Đạo là cái không chướng ngại, còn chướng còn ngại đó là không có đạt Đạo, không thấy được Đạo. Tịnh sáng của văn tư ta mà một đều là danh từ phương không thật có. Người chân chánh đạo nhân niệm nguyện tăng không gián đoạn. Tức là cái người đạo nhân chân chánh á, mỗi niệm tâm không gián đoạn, tức là nhớ là sống được với cái Phật, cái Pháp của chính mình, tức là tâm thanh tịnh, tâm sáng suốt đó là Phật là Pháp, mình không cho nó gián đoạn. Đại sư Đạt Ma từ phương Tây đến, chỉ truyền cái người chẳng bị người gạt. Ngụy Tổ một câu nói liền lửa ngộ, mới viết từ trước ủng dụng công phu. À, đây viết lại là Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, tìm một người mà không bị người gạt. Như vậy thì chúng ta có bị người gạt không? Có bị không? Nói thử coi, chúng ta hiện giờ có bị người gạt không? À, chúng ta luôn luôn là bị gạt, gạt luôn ở trong, gạt ở ngoài, gạt, gạt đủ thứ hết. Gạt cách làm sao? Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi chơi, nói là thôi giờ nó là phải sống bình thản vô sự. Vừa mới nói vậy cái nó dưới điện lên, à cái hôm qua hôm kia ai nói câu gì đó hay quá ôm lại thì như